con đây xin Chúa phái con đi. Này con đây xin cho nơi hiến tế. Này con đây xin Chúa dẫn con đi. Vì con đây vẫn tròn đời cơ nhi. Khi dân mình nghe Chúa nói tên con, trong lòng mừng lên tiếng khóc hân hoan. Ôi yêu thương, ôi ân tình cao sâu chân thân, thân hư vô con tri ân biết mấy cho vừa. Này con đây xin Chúa phái con đi. Này con đây xin tròn đời hiến tế. Này con đây xin Chúa dẫn con đi.
Lạy Chúa Giêsu, xin hãy củng cố mỗi người chúng con trong ơn gọi làm chứng cho Chúa, và xin thương hướng dẫn chúng con chu toàn những gì Chúa muốn. Xin ban cho mỗi người chúng con ơn an bình nội tâm và mở rộng con tim đón nhận lời Chúa. Xin phá tan tất cả những gì trong tâm hồn con cản trở không cho lắng nghe lời Chúa với hết lòng đơn sơ chân thành. Lạy mẹ Maria, mẹ đã trung thành lắng nghe lời Chúa và đã hiện diện bên cạnh giáo hội lúc ban đầu. Xin mẹ thương giúp mỗi người chúng con biết lắng nghe con mẹ, để có thể nói những lời phù hợp với sự thật con mẹ đã dạy. Quý vị các bạn thân mến, hôm nay chúng ta cùng nhau nhìn đến khía cạnh mới của ý thức truyền giáo, mà chúng ta có thể gọi bằng danh từ những gốc rễ của ý thức chứng nhân truyền giáo nơi Thánh Tông Đồ Phaolô. Điểm khởi đầu và có tính cách quyết định cho ơn gọi truyền giáo của Thánh Phaolô là cuộc gặp gỡ trực tiếp với Chúa Giêsu phục sinh trên đường Damas, được tường thuật nơi sách Tông Đồ Công Vụ chương 9, câu 1 đến câu 19. Tuy nhiên sau đó, ý thức truyền giáo được trưởng thành, được thể hiện bằng những hành động cụ thể trong một cộng đoàn giáo hội dưới sự soi sáng của Chúa Thánh Thần, như chúng ta đọc thấy nơi chương 13 của sách Tông Đồ Công Vụ. Ơn gọi và ý thức truyền giáo đến từ Chúa, nhưng qua một cộng đoàn và trong cộng đoàn. Và cộng đoàn giáo hội, nơi mà ơn gọi và ý thức truyền giáo của Phaolô được trưởng thành, là cộng đoàn giáo hội tại Antiochia. Cộng đoàn này đã có một số ân đòn sủng, các tác vụ tiên tri, tiến sĩ, nhưng có thể nói là còn thiếu tác vụ khác, chẳng hạn như tác vụ truyền giáo. Vì thế, vào lúc Thiên Chúa muốn, Phaolô và Barnabê được Chúa Thánh Thần dành riêng ra cho tác vụ mới này, tác vụ làm chứng nhân truyền giáo. Mỗi người Kitô ngày nay tại cộng đoàn giáo hội địa phương mình sinh sống có thể được Chúa Thánh Thần mời gọi soi sáng để lãnh nhận một tác vụ nào đó, hay nếu đã có một tác vụ thì chúng ta cần phải hiểu và đặt tác vụ của mình trong khung cảnh giáo hội, trong mối giấy hiệp thông giáo hội, chứ không thể nào tự phong và tự làm công tác mà mình muốn được. Hơn nữa, cũng nơi những câu đầu của chương 13 sách Tông Đồ Công Vụ, cộng đồng giáo hội tại Antiochia, trong đó ơn gọi và ý thức truyền giáo của Thánh Phaolô được trưởng thành và bắt đầu hoạt động. Cộng đoàn đó được mô tả như là một cộng đồng sống đạo, một cộng đồng đang hợp nhau trong việc thờ phượng Chúa và ăn chay. Như vậy chúng ta có thể nói thêm rằng, ơn gọi và ý thức truyền giáo của Phaolô được ăn rễ sâu vào trong một cộng đồng sống đạo, một cộng đồng hiệp nhau thờ phượng Chúa và ăn chay. Nói cách chung hơn, mọi ơn gọi truyền giáo là kết quả của một cộng đồng sống đạo. Đức Cố Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục đã có lần nhận xét như sau: ơn gọi truyền giáo là dấu chỉ cho sự trưởng thành của một cộng đồng giáo hội địa phương. Một cộng đồng giáo hội khô khan, không còn sống đạo nữa, thì khó mà có thể làm trổ sinh những ơn gọi truyền giáo, khó mà giúp phát triển cho đến mức độ trưởng thành ý thức chứng nhân truyền giáo nơi người được Chúa kêu gọi. Chúa Thánh Thần soi sáng, chọn lựa những chứng nhân truyền giáo, nhưng trong một cộng đồng sống đạo, sống đức tin. Lạy Chúa, xin giúp con hiểu và đặt ơn gọi truyền giáo của con trong khung cảnh cộng đồng giáo hội nơi con sinh sống. Và xin ban cho cộng đồng giáo hội của con được sống trung thành với tin mừng của Chúa, để có thể giúp phát sinh và phát triển những ơn gọi mới làm chứng nhân cho Chúa. Amen.
Cho con sinh ra trong ngàn người, rồi Chúa khẽ gọi con đi. Dù tâm tư con không thể hiểu thấu. Xin cho con niềm phó thác và lòng trông cậy. Con không cô đơn khi người đời xa trách cười chê con. Con không bơ vơ giữa trần gian quân thù ngập tràn. Tin mừng người cha biết con yêu đuối.